Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Đại học Harvard trên tuyến đầu của phong trào chống Donald Trump tại Hoa Kỳ.
Cuộc đọ sức giữa Đại học Harvard với chính quyền Donald Trump vừa tăng thêm một nấc với việc trường đại học nổi tiếng này hôm qua đã đệ đơn kiện chính quyền của vị Tổng thống Cộng hòa về quyết định đình chỉ các khoản trợ cấp liên bang dành cho Harvard. Từ nhiều tuần qua, chính quyền Trump đã liên tục tấn công vào các trường đại học danh giá nhất của nước Mỹ, những trường mà ông cáo buộc đã để lan truyền tư tưởng bà Do Thái trong các phong trào sinh viên chống chiến tranh Gaza, những cáo buộc mà các đại học này đã cực lực bác bỏ. Mục tiêu hàng đầu mà Trump nhắm tới chính là Đại học Harvard ở Boston, một trong những đại học được xếp hạng cao nhất thế giới. Vì đã dứt khoát không làm theo các yêu cầu của Nhà Trắng, khoản trợ cấp liên bang 2,2 tỷ đô la dành cho Harvard đã bị đình chỉ. Tổng thống Trump đã dọa ông sẽ nặng tay hơn nữa, không còn cho đại học này được miễn thuế. Chính quyền của ông còn dọa cấm Harvard tiếp nhận sinh viên nước ngoài nếu trường này không để cho Nhà Trắng kiểm soát luôn cả việc tuyển sinh, tuyển nhân viên và định hướng chính trị của trường. Không chỉ có chính quyền Trump mà các nghị sĩ Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ cũng đã thông báo mở điều tra về Đại học Harvard mà họ cáo buộc là đang vi phạm các luật về bình đẳng. Nhưng trong đơn kiện hôm qua, Đại học Harvard đã bác bỏ hoàn toàn những cáo buộc nói trên. Harvard vẫn chống chủ nghĩa bà Do Thái và phân biệt đối xử dưới mọi hình thức và đang tích cực cải cách cơ cấu để xóa bỏ chủ nghĩa bà Do Thái khỏi khuôn viên trường. Nhưng thay vì tham gia vào những nỗ lực đó với Harvard, chính phủ lại đình chỉ toàn bộ nguồn tài trợ cho các nghiên cứu y khoa, khoa học, công nghệ và các nghiên cứu khác không liên quan gì đến chủ nghĩa bà Do Thái. Đặc biệt, Đại học Harvard cho rằng chính quyền Trump đã hành động một cách tùy tiện và bất hợp pháp, đặc biệt là vi phạm quyền tự do ngôn luận được ghi trong tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ. Theo hãng tin AFP, lập trường kiên định của Harvard được nhiều giảng viên và sinh viên ca ngợi là biểu hiện hiếm hoi của tinh thần phản kháng, trong khi Đại học Columbia ở New York đã đồng ý cải cách dưới áp lực từ chính quyền Trump. Theo nhận định của nhật báo Mỹ The New York Times, bộ mặt mới của phong trào chống Trump không giống như vào thời gian nhiệm kỳ đầu của ông. Trong nhiệm kỳ đầu, các quan chức không đồng tình với chính sách của chủ nhân Nhà Trắng đã cố gắng đưa ra các biện pháp nhằm ngăn chặn việc thực hiện một số ý tưởng quá cực đoan của Tổng thống. Kể từ nay, cuộc chiến diễn ra công khai, do hầu như không có sự chống đối nào trong phạm vi Nhà Trắng. So với nhiệm kỳ đầu tiên của ông, Tổng thống Trump tấn công mạnh hơn và nhanh hơn vào các thành phần của nhà nước, của xã hội dân sự và của hệ thống tư pháp. Phản ứng đầu tiên của một số tổ chức trước những cuộc tấn công của Trump là tìm cách xoa dịu. Một số công ty luật nổi tiếng đã chọn ký kết thỏa thuận với Nhà Trắng để họ có thể tiếp tục làm việc với chính phủ liên bang. Riêng Đại học Columbia thì đã phải lùi bước trước lời đe dọa của Tổng thống hủy bỏ khoản trợ cấp liên bang 400 triệu đô la. Tuy nhiên, theo New York Times, thái độ kiên quyết của Harvard trước áp lực của Nhà Trắng có thể thúc đẩy các trường đại học khác phản ứng lại. Cựu Tổng thống Dân Chủ Barack Obama đã kêu gọi các đại học khác gia nhập phong trào của Harvard. Trên thực tế, phong trào chống Trump đã diễn ra từ nhiều tuần qua với các cuộc tuần hành quy mô lớn được tổ chức tại nhiều thành phố trên toàn quốc. Trong cuộc chiến này, Harvard kể từ nay không đơn độc. Hôm nay, hàng chục trường đại học, trong đó có Harvard, Yale, Princeton, vừa ra một tuyên bố chung lên án sự can thiệp chính trị của chính quyền Trump đe dọa đến giảng dạy đại học ở Mỹ. Trước đó, tại Yale, gần 1.000 giảng viên đã ký một lá thư khác kêu gọi lãnh đạo trường đại học này bác bỏ những đòi hỏi của Trump. Còn chủ tịch của Học viện Công nghệ Massachusetts đã lên án cách đối xử của chính quyền Trump với sinh viên quốc tế.
Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Kinh tế do Thanh Hà thực hiện qua chủ đề Đất hiếm, tâm điểm trong cuộc đọ sức Mỹ-Trung cả về thương mại lẫn chiến lược. Và cuối cùng là tạp chí đặc biệt nói về Đức Giáo Hoàng Francisco, người đem lại làn gió mới từ tân thế giới. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự, Trọng Thành sẽ nói về chủ đề tròn 70 năm hội nghị Bandung khi các nước phương Nam bước lên vũ đài chính trị quốc tế.
Cách đây 70 năm tại thành phố Bandung, đảo Java, Indonesia, đã diễn ra một hội nghị đặc biệt với sự tham gia của 29 quốc gia châu Á và châu Phi, hầu hết là nước cựu thuộc địa. Hội nghị Bandung được nhiều người ghi nhận như một bước ngoặt lịch sử, đánh dấu sự trỗi dậy của các nước cựu thuộc địa trên trường quốc tế. Hội nghị Bandung được coi là tiền thân của phong trào không liên kết, để lại những di sản gì cho thế giới đương đại? Câu hỏi thứ nhất là hội nghị Bandung đã diễn ra như thế nào?
Từ ngày 18 cho đến ngày 24 tháng 4 năm 1955, tại thành phố miền núi Bandung ở trung tâm đảo Tây Java ở Indonesia, đã diễn ra hội nghị Á Phi đầu tiên với sự tham dự của 14 nước châu Á gồm Afghanistan, Miến Điện, Sri Lanka, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Lào, Nepal, Pakistan, Philippines, Thái Lan và hai quốc gia Việt Nam là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Việt Nam Cộng Hòa, cùng 9 nước Trung Đông và 5 nước châu Phi. Ngoài ra còn có lãnh đạo của khoảng 30 phong trào kháng chiến chống thực dân tham dự với tư cách quan sát viên. Tổng cộng có khoảng 1.000 đại biểu đại diện cho 1,4 tỷ dân, chiếm khoảng 2/3 dân số thế giới vào thời điểm đó. Bài tổng thuật về chủ đề này của nhà báo Tiếc Thanh Ca Chan của AFP cho biết là hội nghị Bandung thường được nhắc đến cùng với khái niệm thế giới thứ ba, khái niệm do nhà kinh tế học Pháp Alfred Sauvy chế ra dựa trên khái niệm đẳng cấp thứ ba để chỉ những thành phần dân cư thời trước cách mạng Pháp gồm công nhân, nông dân, dân nghèo thành thị và tư sản, không thuộc hai đẳng cấp thống trị là tăng lữ và quý tộc. Ý tưởng về việc tổ chức một hội nghị liên lục địa của thế giới thứ ba đã nhen nhóm từ sau Thế chiến II, cùng lúc với việc các phong trào giải phóng bùng lên tại nhiều thuộc địa tại châu Á. Trong bối cảnh này, nhóm Colombo bao gồm các quốc gia Nam Á và Đông Nam Á mới giành được độc lập là Miến Điện, Ấn Độ, Indonesia, Pakistan và Sri Lanka quyết định tổ chức hội nghị Bandung.
Hội nghị Bandung đánh dấu sự trỗi dậy của thế giới thứ ba trên trường quốc tế. Có mục tiêu chính là gì?
Theo một số nhà quan sát, mục tiêu chính của hội nghị Bandung có thể được tóm lại trong bài diễn văn khai mạc của Tổng thống Indonesia Sukarno. Đó là thúc đẩy các phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi thoát khỏi ách thực dân châu Âu. Tổng thống Sukarno không ngừng nhấn mạnh là châu Phi và châu Á chỉ có thể trở nên thịnh vượng nếu siết chặt đoàn kết. Theo sử gia Jean-Louis Margolin, một chuyên gia về chính trị châu Á thế kỷ 20, thì hội nghị Bandung có một ảnh hưởng lớn đến các chuyển biến chính trị ở châu Phi. Ông nhấn mạnh đến hiệu ứng Bandung. Chỉ vài năm sau hội nghị, vào cuối thập niên 60, đã có hàng loạt vùng lãnh thổ bị thực dân châu Âu xâm chiếm tại châu Phi đã được giải phóng. Và thời điểm đó, nhà văn Léopold Senghor, người sẽ trở thành tổng thống đầu tiên của nước Senegal độc lập, đã dùng hình ảnh cơn sấm sét chưa từng có trong lịch sử nhân loại kể từ thời Phục Hưng để nói về hội nghị này. Hiệu ứng Bandung không chỉ có ý nghĩa về mặt biểu tượng. Theo nhà kinh tế học, sử gia Jean-Joseph Ballot, chuyên về Ấn Độ và các nước đang trỗi dậy, thì lời kêu gọi Bandung đã dẫn đến các hỗ trợ lẫn nhau thực sự có hiệu quả giữa nhiều quốc gia châu Phi và châu Á. Ví dụ như trường hợp Trung Quốc nói riêng, từ đầu những năm 50, thậm chí trước cả hội nghị Bandung, đã hợp tác với châu Phi bằng cách gửi vũ khí đến các quốc gia như Tanzania.
Phong trào không liên kết phải chăng chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản?
Nhiều quốc gia châu Á và châu Phi mới trỗi dậy trong quá trình phi thực dân hóa, họp tại Bandung muốn tránh đứng với một phe trong thời kỳ chiến tranh lạnh và muốn duy trì vị thế độc lập tương đối với hai khối, khối phương Tây và khối cộng sản, đứng đầu là Liên Xô đang hình thành. Người được coi là đi đầu trong cuộc đấu tranh này là Thủ tướng Ấn Độ Nehru. Chỉ một năm sau hội nghị Bandung, Tổng thống Indonesia cùng lãnh đạo Ai Cập, Thủ tướng Ấn Độ và Tổng thống Nam Tư Tito đã gặp nhau tại Nam Tư. Tuyên bố Brioni được đưa ra trong dịp này xác lập nền móng cho phong trào không liên kết, chính thức ra mắt vào năm 1961 tại Belgrade, thủ đô Liên bang Nam Tư. Đất nước châu Âu tuy theo chủ nghĩa xã hội nhưng không tham gia khối cộng sản do Liên Xô đứng đầu. Trong một tọa đàm nhân dịp 70 năm hội nghị Bandung của Radio France, sử gia Pierre Grosse ghi nhận bối cảnh đặc biệt của hội nghị diễn ra vào lúc tại châu Á vừa chấm dứt hai cuộc chiến tranh khốc liệt, chiến tranh Triều Tiên và chiến tranh Đông Dương. Nhưng nhiều nước đang bị đặt trong tình thế một lần nữa bị lôi vào các cuộc chiến mới và nhất là phải chọn phe. Tháng 9 năm 1954, Hoa Kỳ sau khi mất miền Bắc Việt Nam vào tay phe cộng sản, với việc Pháp, quốc gia được Mỹ hậu thuẫn, buộc phải ký hiệp định Geneva, đã lập ra hiệp ước quân sự thân phương Tây, tổ chức CITO để ngăn chặn làn sóng cộng sản. Trong bối cảnh châu Á đang bước vào thế phân cực mới, cộng sản và chống cộng, đối với sử gia Pierre Grosse thì hội nghị Bandung có ý nghĩa nhiều đối với việc chọn một con đường thứ ba cho châu Á, không cộng sản, không chống cộng, hơn là thúc đẩy tiến trình phi thực dân hóa châu Phi. Quan điểm của các lãnh đạo thế giới thứ ba như Ấn Độ khi mời Trung Quốc, đồng minh của Liên Xô tham gia vào phong trào này là để cố gắng kéo Bắc Kinh ra khỏi quỹ đạo của Moscow.
Hội nghị Bandung đã để lại những gì cho cộng đồng quốc tế?
Theo nhiều nhà quan sát, các yêu sách được đưa ra trong thông cáo chung của hội nghị Bandung 70 năm về trước cho thấy thế giới thứ ba không chỉ quan tâm đến độc lập về chính trị mà đặc biệt chú trọng đến kinh tế, hợp tác thương mại, ổn định giá nguyên vật liệu, lập quỹ đặc biệt của Liên Hiệp Quốc phục vụ cho phát triển, là các sáng kiến đã làm nền tảng cho sự ra đời của Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại Phát triển, UNTAC, hay Hợp tác Nam Nam, cơ chế do Liên Hiệp Quốc xác lập để thúc đẩy việc hỗ trợ lẫn nhau giữa các nước phương Nam. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn E Khẽ Phi trước khi tạ thế, nhà kinh tế học Sami Amin, từng là chủ tịch Diễn đàn Thế giới thứ ba trong thời gian dài, đã nhấn mạnh điều khiến 29 nước họp lại tại Bandung năm xưa là mục tiêu chung khẳng định sự độc lập về kinh tế sau khi đã giành được độc lập về chính trị. Đối với kinh tế gia này, thì Bandung là công cuộc toàn cầu hóa đầu tiên của những cuộc tranh đấu mở đường cho việc xây dựng một hệ thống chính trị đa cực. Sự ra đời của các tổ chức đa phương sau này như nhóm BRICS hay ASEAN có phần đóng góp đáng kể của Hội nghị Bandung. Hội nghị đã góp phần tạo ra một trật tự thế giới mới dựa trên sự cân bằng hơn về quyền lực chính trị giữa các nước. Sử gia Jean-Louis Margolin tuy nhiên cũng ghi nhận điểm hạn chế nổi bật, cũng có thể nói là một thất bại của Hội nghị Bandung, đó là đã không cho phép làm trỗi dậy một phe thứ ba có tiếng nói nhất quán, một lựa chọn đủ mức đáng tin cậy bên ngoài khối phương Tây và khối cộng sản. RFI
Les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tang lễ Giáo hoàng Francisco được tổ chức vào thứ Bảy 26 tháng 4, nguyên thủ nhiều nước tới dự. Theo báo chí Mỹ, chính quyền Donald Trump có thể sẽ công nhận bán đảo Crimea là của Nga trong kế hoạch hòa bình cho Ukraine. Việt Nam cố ngăn chặn nạn gian lận trong xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Mỗi ngày một sự kiện, Đại học Harvard trên tuyến đầu của phong trào chống Trump tại Mỹ. Theo dòng thời sự, tròn 70 năm hội nghị Bandung khi các nước phương Nam bước lên vũ đài chính trị quốc tế. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Thụy My điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, Đức Giáo hoàng Francisco từ trần ở tuổi 88 là sự kiện bao trùm trên mặt báo hôm nay. Chân dung tươi cười của nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo được đăng trên trang nhất các báo với các dòng tít: vĩnh biệt Đức Giáo hoàng Francisco, di sản của một nhà cải cách, những cam kết của một giáo hoàng.
Trong bài xã luận cho đến hơi thở cuối cùng, Le Figaro ví von Đức Giáo hoàng Francisco từ trần vào sáng thứ hai như nỗ lực cuối để dẫn đưa giáo hội đến kỳ phục sinh. Sự xuất hiện của ngài trong dịp đại lễ hôm Chủ nhật khiến các nhà quan sát rất ấn tượng. Vị giáo hoàng rõ ràng đã kiệt lực.
Tuy vừa ra khỏi bệnh viện, ngài vẫn đi thăm một nhà tù và cố gắng tham dự thánh lễ phục sinh, đọc lời chúc mừng việc Hồng y Jorge Mario Bergoglio trở thành giáo hoàng ngày 13 tháng 3 năm 2013 là sự kiện còn hơn cả ngạc nhiên. Ai có thể hình dung ra một giáo hoàng không phải là người châu Âu lần đầu tiên kể từ thế kỷ thứ 8 và có phong cách không chính thống. Ngài từ chối cư ngụ ở nơi dành cho giáo hoàng trong điện tông tòa mà ở nhà thánh Mata, là nhà khách dành cho các giáo sĩ có công vụ với tòa thánh, và nhất là tân giáo hoàng ở trong tình thế chưa từng thấy, bên cạnh còn có người tiền nhiệm với tính cách hoàn toàn khác biệt là giáo hoàng Benedicto thứ 16 vừa từ chức. Khi chọn tông hiệu Francisco, ngài muốn đi theo con đường của thánh Francisco thành Assisi, người sáng lập dòng anh em hèn mọn và là tác giả bài Kinh Hòa Bình nổi tiếng. Di sản của Đức Giáo hoàng Francisco rất phong phú, với ý hướng mạnh mẽ cải cách giáo hội. Ngài muốn mang lại hy vọng và niềm an ủi cho những kiếp sống bên lề, như chuyến thăm ngoạn mục ở đảo Lampedusa và vô số lời kêu gọi giúp đỡ thường dân. Những chuyến tông du cũng rất đặc thù, thăm Mông Cổ, Kazakhstan, Iraq, v.v. Nhưng không đến Đức hay về quê hương Argentina. Người Pháp cũng nhớ rằng Đức Giáo hoàng đến Marseille và đảo Corse, nhưng không dự lễ khai mạc nhà thờ Đức Bà Paris sau khi trùng tu.
Liberation tiết lộ, khi đến Roma trong dịp bầu giáo hoàng năm 2013, Jorge Mario Bergoglio đã mua sẵn vé trở về Buenos Aires. Chỉ còn vài tháng nữa về hưu, vị hồng y đã giữ chỗ ở tầng trệt khu nhà dành cho các linh mục trong khu phố mà ông sinh sống thời trẻ.
Nhưng định mệnh đã quyết định theo một cách khác. Ở tuổi 77, hiếm ai có được một tương lai mở ra như vậy. Thời trẻ, chàng thanh niên Jorge Mario Bergoglio có cha mẹ gốc Ý, cũng thích nhảy điệu tango, học ngành hóa và muốn trở thành bác sĩ. Nhưng một ngày mùa xuân, ngày 21 tháng 9 năm 1945, trên đường đi đến nơi hẹn với bạn gái, ngang qua giáo đường San Jose, Bergoglio bỗng có một động cơ bất thường thôi thúc vào xưng tội với một linh mục không quen biết. Cảm thấy được ơn thiên triệu, đợi đến 21 tuổi, ông vào dòng tu, mẹ ông đã khóc khi nghe tin vì muốn con trở thành bác sĩ. La Khoa nhận xét, một nhiệm kỳ giáo hoàng cải cách vừa kết thúc, để nói về một trong những mục tiêu chính mà các cử tri Hồng Y đã đặt ra hồi năm 2013, ngày ví von, cải cách ở Roma cũng giống như lau chùi tượng nhân sư Ai Cập bằng bàn chải đánh răng. Hết lời dẫn, Liberation cho rằng giáo sĩ dòng tên người Argentina đã để lại một gia tài còn dang dở và phe cực hữu trên thế giới, cũng như những người công giáo cực kỳ bảo thủ ở Hoa Kỳ và các nơi khác, vốn coi ngài là một người cánh tả, sẽ cố gắng vận động cho một người kế nhiệm mà họ ủng hộ. Sự hiện diện của ông G.D. Vance tại Vatican hôm Chủ nhật có lẽ là một dấu hiệu báo trước. Tất cả các báo đều nói về cuộc sống khiêm nhường của vị giáo hoàng, dùng chiếc xe Fiat đơn sơ, tự mua đi mua kính đeo mắt ngoài phố, mang đôi giày thông thường, tự bưng khay thức ăn ở căng tin, vân vân. Trong số những câu nói đáng nhớ của ông, có câu trả lời khi hỏi về người đồng tính, nhà lãnh đạo 1,3 tỷ giáo dân trên thế giới trả lời: "Tôi là ai mà phán xử?"
Le Figaro giải thích vì sao việc chọn người kế nhiệm rất căng thẳng. Năm lần chọn lựa gần đây đều cho thấy sự khác biệt rõ rệt với giáo hoàng tiền nhiệm về cả tính lẫn tư tưởng.
Các hồng y cử tri sẽ phải tranh luận về ít nhất 4 hồ sơ, đó là cá tính, tầm nhìn của giáo hội, quan điểm về tính dục, ý nghĩa của công đồng Vatican II, những khuôn mặt nào có nhiều triển vọng nhất. Trước hết là hồng y Pietro Parolin, người Ý, được Đức Giáo Hoàng Francisco chọn làm ngoại trưởng, là nhân vật số 2 của Vatican. Nhà ngoại giao chuyên nghiệp này có thể là chọn lựa hàng đầu nếu tình hình bế tắc giữa hai khuynh hướng khác nhau. Kế tiếp là hồng y Bologna, xuất thân từ cộng đồng San Egidio ủng hộ người nghèo, hay hồng y Budapest, vốn có tên trong danh sách dự kiến là giáo hoàng từ năm 2013, một nhà bảo thủ điềm tĩnh nhưng thiếu sức thu hút, hoặc giám mục Stockholm trở thành giám mục lúc mới 39 tuổi, hay hồng y của Kinshasa, Cộng hòa Dân chủ Congo, phát hiện của châu Phi năm ngoái, cuối cùng là hồng y Manila, là hy vọng của các giáo hội châu Á, nhưng sinh năm 1957, được coi là quá trẻ cho chức vụ giáo hoàng.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Thương chiến Mỹ-Trung luôn là vấn đề nóng bỏng. Lê Dê Cô nhận định Trung Quốc đòi các nước châu Á phải chọn phe trong cuộc chiến tranh thương mại ngày càng mang dáng dấp một cuộc chiến tranh lạnh.
Bộ Thương mại nước này thông báo Hoa Kỳ đang lạm dụng thuế quan đối với tất cả các đối tác nhân danh thuế được đối ứng, buộc phải thương lượng với Mỹ và Bắc Kinh sẽ không ngần ngại trả đũa. Lời cảnh báo được đưa ra vào lúc 50 quốc gia bắt đầu đối thoại với chính quyền Trump với hy vọng được giảm thuế so với mức của ngày giải phóng. Theo Bloomberg, ông Donald Trump sẽ nhân dịp này đòi hỏi các nước không buôn bán với Trung Quốc, thậm chí trừng phạt Bắc Kinh. Tuyên bố trên của Trung Quốc là lời cảnh báo nghiêm khắc cho các nước châu Á đang bị mắc kẹt giữa Washington và Bắc Kinh. Chẳng hạn Việt Nam, ngày càng hội nhập kinh tế với Trung Quốc, thương mại song phương đã tăng gấp 4 lần trong thập niên qua. Nhưng Hà Nội không hề muốn đứng về phía Bắc Kinh về chính trị, tìm cách xoa dịu Hoa Kỳ, đồng minh quan trọng, đồng thời là thị trường xuất khẩu lớn nhất. Tuần trước khi thăm Việt Nam, Tập Cận Bình kêu gọi cùng chiến đấu chống lại chính sách về tương quan sức mạnh và chủ nghĩa đơn phương, một thông điệp hướng đến Washington. Hai nước ký kết 40 bản ghi nhớ, trong đó có việc mua máy bay COMAC và xây dựng những tuyến đường sắt mới. Nhưng vài ngày trước đó, Phó Thủ tướng Việt Nam đến Washington gặp Bộ trưởng Thương mại và đại diện Thương mại Mỹ để giảm phân nửa tỷ lệ thuế áp đặt là 46%. Hà Nội sẵn sàng chống lại nạn hàng Trung Quốc đội lốt Made in Việt Nam bán sang Hoa Kỳ. Lezico cũng cho rằng dù lớn tiếng dọa nạt nhưng Trung Quốc vẫn thận trọng vì chẳng có lợi gì nếu mở ra các mặt trận mới trong cuộc chiến thương mại, trong khi xuất khẩu đã giảm mất 5% chỉ vì thuế quan của Mỹ.
Đặc phái viên Lezico tìm đến cảng nước sâu Dương Sơn của Thượng Hải, nơi những tác động được nhìn thấy trước tiên.
Một tài xế xe tải cho biết được lệnh chở 30 tấn găng tay đến cảng cho khách hàng Mỹ, nhưng chuyến hàng đã bị hủy. Trên hải cảng quy mô nằm cách Thượng Hải 100 cây số, những container chồng chất lên nhau cao nhiều mét, làm nên một thành phố Lego nhiều màu sắc. Năm ngoái, 24 triệu container được vận chuyển qua Dương Sơn so với chỉ 14 triệu ở cảng Rotterdam. Đây là một trong những hải cảng lớn nhất của Trung Quốc và thế giới. Nay các hãng Maersk, Evergreen v.v. có vẻ bất lực trước tình hình. Với mức thuế 145% do ông Trump áp đặt lên tất cả hàng Trung Quốc, đại đa số các nhà nhập khẩu Mỹ đều tạm ngưng hoặc hủy bỏ các hợp đồng từ Hoa Lục. Nhu cầu container liền sụt giảm như thời COVID. Tổng giám đốc một cơ quan nghiên cứu về hàng hải cho biết tỷ lệ hủy chuyến tại các cảng Trung Quốc hiện nay từ 30-40%, trong khi trước đó chỉ là vài phần trăm. Theo Tổ chức Thương mại Thế giới, thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc có thể giảm 80% nếu hai bên không thỏa thuận được.
Nhìn chung, đây là đòn nặng nề cho cỗ máy xuất khẩu Trung Quốc, dù những năm gần đây Bắc Kinh đã thận trọng giảm bớt lệ thuộc vào thị trường Hoa Kỳ.
Cú sốc Trump diễn ra vào thời điểm tệ hại nhất cho Trung Quốc trong bối cảnh khủng hoảng địa ốc và tiêu thụ nội địa chậm chạp. Tuy nhiên, trong một ý kiến của Lezico, tác giả Pierre-Antoine Donner cho rằng Trung Quốc sẽ giành thắng lợi trong thương chiến vì trong tay hãy còn nhiều con bài hơn là Washington vẫn nghĩ. Một vài ví dụ như 80% iPhone và máy tính, máy lạnh được sản xuất tại Hoa Lục. Việc Nhà Trắng hoãn áp dụng cho hàng điện tử là một bước lùi. Bắc Kinh đánh thuế đậu nành vào bông của Mỹ không phải là ngẫu nhiên, mà đánh vào các bang đã bầu cho Cộng Hòa. Tập Cận Bình cũng có thể sách động mạnh mẽ dân tộc chủ nghĩa và dập tắt những tiếng nói bất bình.
Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo chương trình là tạp chí Kinh tế do Thanh Hà biên soạn về chủ đề Đất hiếm, tâm điểm trong cuộc đọ sức Mỹ-Trung cả về thương mại lẫn địa chiến lược.
Tạp chí Kinh tế.
Washington đang lúng túng vì Bắc Kinh hạn chế xuất khẩu sang Hoa Kỳ ít nhất là 7 kim loại hiếm, đó là những chất liệu thiết yếu để chế tạo động cơ phản lực, drone, robot, tên lửa và tất cả các loại thiết bị không gian cũng như là dụng cụ kết nối khác. Kể từ ngày 4 tháng 4 vừa qua, 16 tập đoàn của Mỹ trong các lĩnh vực quốc phòng và các hãng sản xuất máy bay đã lo lắng khi thấy kho dự trữ khoáng sản thiết yếu của họ cứ vơi dần và họ đang tìm cách trả lời câu hỏi có thể cầm cự được bao lâu trước khi chuỗi sản xuất bị gián đoạn vì thiếu kim loại hiếm nhập khẩu từ Trung Quốc. Bắc Kinh không chỉ nhắm tới Washington mà còn cảnh cáo luôn cả Liên hiệp châu Âu. Vào lúc Washington chỉ tập trung khai thác đòn thuế khóa trừng phạt Bắc Kinh trong trận chiến đã khai mào từ những ngày đầu tiên khi Tổng thống Trump trở lại Nhà Trắng, thì trái lại Trung Quốc có khá nhiều lá chủ bài trong tay, trong đó có con cờ đất hiếm, bởi đây là nơi sản xuất đến hơn 60% nguyên liệu này và 90% kim loại hiếm được sử dụng trên thế giới đều do các nhà máy của Trung Quốc tinh lọc. Kể từ cuối năm ngoái thì Bắc Kinh đã cấm bán sang Hoa Kỳ hai trong số 17 loại đất hiếm là gallium và germanium, cả hai được dùng để sản xuất chip điện tử, hệ thống radar và vệ tinh. Hôm 4 tháng 4 vừa qua, Bắc Kinh hạn chế cấp giấy phép cho các nhà xuất khẩu của Trung Quốc để cung cấp 7 mặt hàng mà trong đó có những chất như là samarium, gadolinium v.v. thuộc dòng kim loại nặng. Washington khó tìm được nguồn thay thế. Bài toán khó ở đây đối với Hoa Kỳ là để chế tạo một chiến đấu cơ F-35 thì một tập đoàn như Lockheed Martin cần đến 408 kg đất hiếm. Ông Benjamin Louvet, quản lý quỹ đầu tư chuyên về khoáng sản OFE Asset Management tại Paris, trước hết lưu ý 17 loại đất hiếm, trong đó có 15 chất thuộc dòng kim loại. Tuy là một thị trường rất nhỏ nhưng lại là chìa khóa mở ra rất nhiều những công nghiệp và công nghệ cho thế giới.
C'est un marché tout petit, c'est moins de 4 milliards de dollars au niveau mondial.
Đây là một thị trường rất nhỏ, chưa đến 4 tỷ đô la mỗi năm trên toàn cầu. Vậy nên nó thật sự rất nhỏ, nhưng lại có những tác động vô cùng lớn. Không thể thiếu đất hiếm hay kim loại hiếm, vì nếu không sẽ không thể sản xuất các bộ vi microprocessor, không thể chế tạo tên lửa, radar tia hồng ngoại để nhìn thấy trong đêm bên quân đội sử dụng.
Vấn đề đặt ra là một lĩnh vực chiến lược như vậy đối với toàn thế giới lại được đặt cả ở trong tay của Trung Quốc.
Pendant des années, l'acteur dominant de ce marché en termes de production, c'était les États-Unis jusque dans les années 90.
Trong một thời gian dài và cho đến những năm 90, Mỹ chiếm ưu thế trên thị trường này. Trong lúc Pháp đứng đầu ở khâu tinh chế, 50% đất hiếm trên thế giới được chắc lọc từ nhà máy của Ron Poulenc gần thành phố La Rochelle. Thế nhưng, rồi mảng công nghiệp này bị lãng quên vì là nguồn gây ô nhiễm. Trung Quốc đã thay thế nhờ có giá thành rẻ hơn. Hệ quả là ngày nay, về đất hiếm nhất là kim loại nặng, Trung Quốc hoàn toàn thống lĩnh thị trường toàn cầu, có nghĩa là Trung Quốc tinh chế hơn 90% tổng lượng đất hiếm để cung cấp cho toàn cầu.
Chuyên gia Vincent Donen, đồng sáng lập viên một cơ quan tư vấn trong lĩnh vực đất hiếm tại Geneva, Thụy Sĩ, được Nhật báo Le Temps hôm 15 tháng 4 trích dẫn, thì cho rằng Bắc Kinh muốn giữ lại những kim loại nặng vừa hiếm mà lại vừa mang tính chiến lược, trước hết là để đáp ứng nhu cầu của nền công nghiệp quốc phòng Trung Quốc. Vẫn theo chuyên gia này, hạn chế xuất khẩu đất hiếm sang Hoa Kỳ vừa là nhằm trả đũa và răn đe Washington trước cái chính sách bảo hộ cuồng loạn của Tổng thống Trump và các cộng sự, vừa là một thủ đoạn về địa chính trị. Bắc Kinh không chỉ nhắm tới Hoa Kỳ mà còn nhiều quốc gia khác nữa trên thế giới, đứng đầu là châu Âu. Vincent Donen giải thích thêm là Trung Quốc cần xuất khẩu vào lúc mà thị trường Mỹ đang từng bước đóng cửa với hàng made in China và Bắc Kinh đã chuyển hướng nhắm tới Liên hiệp châu Âu, xem đây là điểm tiêu thụ chính để nuôi dưỡng cỗ máy tăng trưởng và sản xuất của Trung Quốc. Nếu như mà Bruxelles cũng gây khó khăn cho hàng của Trung Quốc thì coi chừng là cũng sẽ mất các nguồn cung ứng về kim loại hiếm, có nghĩa là chiến lược tự chủ về công nghệ quốc phòng, về năng lượng hạt nhân v.v. của Liên Âu cũng sẽ bị đe dọa. Điều đáng ngại ở đây là quan sát từ Geneva, Vincent Donen tuyệt nhiên không thấy Bruxelles có những động thái để tích trữ hay là tăng kho dự trữ chiến lược về đất hiếm. Nhà báo Guillaume Pitron, tác giả cuốn Chiến tranh kim loại hiếm, mặt trái của tiến trình chuyển đổi năng lượng và kỹ thuật số, vừa được tái xuất bản và cập nhật, đã lưu ý rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có cái công đưa vấn đề đất hiếm và kim loại hiếm trở lại trung tâm bàn cờ địa chính trị. Năm 2019, khi trả lời RFI tiếng Việt, Guillaume Pitron đã từng nhận định phong tỏa đất hiếm, tức là biến cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ thành chiến tranh công nghệ, mà đó là lằn ranh đỏ Bắc Kinh sẽ không dám vượt qua. Tuy nhiên, tình hình từ 2019 đến nay đã có phần thay đổi, nhưng sở dĩ dám dùng đòn hiểm này để đương đầu với nền kinh tế số 1 toàn cầu là cũng do Trung Quốc đã có cả một sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ hàng chục năm qua.
Trump porte sur le devant de la scène un sujet qui était passé largement sous les radars des
Trump đã đưa ra ánh sáng một vấn đề mà trong suốt khoảng 40 năm qua các nước phương Tây hầu như không để ý đến. Một số người quan niệm các khoáng sản chính là dầu hỏa của thế kỷ 21. Trung Quốc hiểu điều này từ những năm 1980, năm 1992. Ông Đặng Thiếu Bình đã đến thăm một mỏ đất hiếm ở khu tự trị Nội Mông, miền Bắc Trung Quốc, và ở đây ông tuyên bố đại đề là Trung Đông có dầu mỏ, Trung Quốc có đất hiếm. Kể từ thời điểm đó, người ta đã hiểu rằng đây là một vấn đề mang tính địa chính trị. Bắc Kinh đã nhanh chóng nhận ra rằng những kim loại này chính là vàng đen mới và cực kỳ thiết yếu cho các công nghệ tương lai. Tôi muốn nói đến công nghệ xanh, công nghệ số hay công nghệ quốc phòng. Trung Quốc đã nhanh chóng giành lấy một vị trí trong ngành khai khoáng để từ đó hướng đến kiểm soát dây chuyền sản xuất. Trái lại, phương Tây thì ngủ quên, hạnh phúc với mô hình toàn cầu hóa. Chúng ta yên tâm mua đất hiếm của Trung Quốc với giá chỉ bằng một nửa, bằng lòng vì Trung Quốc chấp nhận phá hoại môi trường và trả lương thấp. Phương Tây hưởng lợi có được kim loại hiếm để dùng. Âu Mỹ cũng không sợ bị bắt chẹt vì tin rằng đã có tổ chức thương mại thế giới để bảo đảm nguyên liệu thô được vận chuyển một cách linh hoạt, không lo bị tắc nghẽn. Nhưng từ thập niên 2010, khi Bắc Kinh bắt đầu dùng đất hiếm như một công cụ nhắm vào Mỹ và Nhật Bản, thì công luận quốc tế mới bắt đầu thức tỉnh.
Chính vì ý thức được sai lầm là đã lãng phí mất 40 năm để rồi bị Trung Quốc qua mặt, cho nên là Hoa Kỳ nói riêng, phương Tây nói chung đã hối hả đầu tư và nhìn về phía Ukraine với những nguồn khoáng sản dồi dào. Trên nguyên tắc, trong tuần này, Washington và Kiev sẽ tiếp tục đàm phán và hy vọng chóng đạt được một thỏa thuận về khoáng sản. Đến nay thì Tổng thống Donald Trump vẫn đòi Ukraine 500 tỷ đô la bằng kim loại hiếm để bù lại những khoản viện trợ quân sự mà Washington đã chu cấp cho Kiev. Theo quan điểm của nhà báo chuyên về hồ sơ đất hiếm Guillaume Piton, khoáng sản có thể là một chìa khóa dẫn tới hòa bình cho Ukraine khi mà có cái sự can thiệp của Hoa Kỳ. Nhưng đó là một tính toán rất dài hơi.
D'abord, il faut explorer un gisement. Il faut mettre à jour les cartes minières qui sont pas forcément à jour en Ukraine. Donc déjà, il y a toute une exploration de quels minerais.
Thực ra, chúng ta cần quay lại những điều cơ bản về khai khoáng và địa chất. Trước tiên, cần phải tiến hành các công trình khảo sát và thăm dò. Phải cập nhật lại các bản đồ khoáng sản mà ở Ukraine, dữ liệu về khoáng sản chưa được cập nhật đầy đủ. Vậy cho nên, bước đầu là phải thẩm định xem lãnh thổ này có chứa những loại khoáng sản nào và chúng nằm ở đâu để có thể khai thác. Sau đó, từ thời điểm phát hiện một mỏ cho đến khi bắt đầu khởi động nhát quốc đầu tiên để khai thác, theo thẩm định của cơ quan năng lượng quốc tế, trung bình phải mất khoảng 16 năm rưỡi. Cũng có thể là giai đoạn này được xúc tiến nhanh hơn, nhưng về cơ bản phải tính đến mốc khoảng năm 2041 trở đi mới có thể nói đến chuyện khai thác khoáng sản ở Ukraine, mà đặc biệt là những mỏ lithium, loại đất hiếm mà người Mỹ quan tâm.
Kể từ khi phát hiện thì trung bình còn phải mất thêm khoảng 15 năm trước khi bắt đầu khai thác, và cái giai đoạn đó, theo tác giả của cuốn Chiến tranh kim loại hiếm, sẽ kéo dài từ 15 đến 20 năm. Tức là nếu như có cái sự tham gia của các nhà đầu tư Mỹ, Ukraine đương nhiên được hưởng một nền hòa bình trong vòng từ 30 cho đến 40 năm, bởi vì người Mỹ họ sẽ không bao giờ đầu tư đến hàng tỷ đô la vào một khoảng thời gian dài đến như vậy mà không được bảo đảm là họ có thể thu về cả vốn lẫn lời. Các hãng Mỹ cũng không thể có lãi nếu như chiến tranh lại xảy ra trên lãnh thổ Ukraine. Do vậy, đối với ông Piton, đồng khai thác khoáng sản với Mỹ sẽ là một lá bùa hộ mệnh bảo đảm ổn định về địa chính trị và hòa bình lâu dài cho Ukraine.
Vừa rồi là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí đặc biệt nói về Đức Giáo Hoàng Francisco, người đem lại làn gió mới từ Tân Thế Giới. Tạp chí do Duy An, thông tin viên của RFI, từng là thủ thư thư viện dòng Đa Minh và quản lý tu viện Santa Sabina Roma năm 2011 đến 2022 thực hiện, và tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
Tạp chí đặc biệt.
Chiều tối ngày 13 tháng 3 2013, trong làn mưa nhẹ và không khí se lạnh của mùa đông Roma, đoàn người đông đảo trên quảng trường Thánh Phêrô vỗ tay vui mừng khi thấy làn khói trắng tỏa ra từ ống khói của nhà nguyện Sixtine, Habemus Papam, lời thông báo chính thức của vị Hồng Y, Tổng Phó Tế và vị Hồng Y Niên Trưởng đã giới thiệu với toàn thế giới vị giáo hoàng mới trên ban công của đền Thánh Phêrô, Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio, Tổng Giám mục thủ đô Buenos Aires, Argentina, sẽ là tân giáo hoàng Francisco, kế nhiệm Đức Benedicto XVI, người đã từ nhiệm một tháng trước. Vị giáo hoàng đầu tiên đến từ châu Mỹ đã thực sự đem lại làn gió mới cho giáo hội công giáo.
Jorge Mario Bergoglio sinh ra tại thủ đô Argentina vào ngày 17 tháng Chạp năm 1936 trong một gia đình di dân người Ý gốc Piemonte. Cha ngài là một nhân viên đường sắt và mẹ ngài làm nội trợ. Ngài có 5 anh chị em. Sau khi tốt nghiệp kỹ thuật viên hóa học, ngài gia nhập dòng tên ngày 11 tháng 3 năm 1958 và đã hoàn tất chương trình văn chương ở Chile và bằng thạc sĩ triết học ở Argentina. Sau 2 năm làm giáo sư văn chương và tâm lý học ở thủ đô Buenos Aires, ngài tiếp tục học và lấy bằng thạc sĩ thần học vào năm 1970. Ngài được thụ phong linh mục vào ngày 13 tháng 12 năm 1969. Đức Gioan Paulo đệ nhị đã bổ nhiệm ngài làm tổng giám mục giáo phận Buenos Aires vào ngày 28 tháng 2 năm 1998. Và Đức Gioan Paulo đệ nhị đã tấn phong ngài làm hồng y 3 năm sau. Với tư cách là tổng giám mục của thủ đô Buenos Aires, một giáo phận có hơn 3 triệu dân, ngài đã tạo nên một cộng đồng cởi mở và đầy tình huynh đệ, với sự tham dự tích cực và có ý thức của người giáo dân, truyền giáo tới toàn thể cư dân của thành phố, hỗ trợ người nghèo và người bệnh. Ngài là khuôn mặt uy tín của giáo hội ở Mỹ Latin trước khi được bầu làm giáo hoàng thứ 266.
năm 1957, khi là chủng sinh, ngài ngã bệnh và đã bị cắt bỏ thùy trên phổi phải. Sau khi lành bệnh, ngài đã gia nhập dòng tên vì bị thu hút bởi ơn gọi truyền giáo và kỷ luật của dòng tên trong thời gian dưỡng bệnh.
Khi bắt đầu làm giáo hoàng, ngài đã ví giáo hội như một bệnh viện dã chiến nơi chiến trường với biết bao nhiêu là vấn đề nảy sinh. Và những người mục tử của giáo hội phải mang lấy mùi chiên của những con chiên trong đàn chiên mà người ấy đang chăm sóc. Đó là phong cách của Papa Calejero, giáo hoàng của đường phố, như ngài vẫn giữ khi còn ở thủ đô Buenos Aires.
Trong ngôn ngữ ngày nay, vùng ngoại biên gợi lên những nơi bị quên lãng bởi chính quyền, nơi của sự nghèo đói và tệ nạn, nơi chất chứa những mối nguy hiểm. Đó không chỉ là sự tận cùng của một vùng địa lý, mà còn là nơi không được chú ý. Nhưng đây lại là nơi chú ý và khuyến khích của Đức Francisco.
Những chuyến viếng thăm mục vụ đã đưa ngài đến những vùng đất xa xôi, nơi mà số lượng Kitô hữu chỉ là thiểu số, như Mông Cổ, Indonesia, Papua Tân Guinea hay các nước Ả Rập vùng vịnh. Đó chính là những nơi mà ngài gặp gỡ với các tôn giáo khác trong sự đối thoại của tình huynh đệ. Đối thoại với sự thuần khiết và khẩn cấp của một không gian sống chung của cả nhân loại cần phải gìn giữ và bảo vệ. Đó là chính những gì ngài viết trong hai thông điệp Fratelli Tutti và Laudato Si. Vùng ngoại biên còn là làn ranh giới giữa con người và máy móc. Đứng trước sự phát triển mau chóng của công nghệ mới, của sự thay thế con người bằng trí thông minh nhân tạo, khiến thế giới đánh mất phương hướng, thì giáo hội phải là người bạn đồng hành của tất cả những người thiện chí đang tìm kiếm ý nghĩa trong thế giới phức tạp hiện tại của chúng ta.
Cải tổ giáo triều là yêu cầu cấp thiết của công nghị Hồng Y trong cuộc bầu giáo hoàng. Đó là việc tiếp tục những gì mà dưới thời Đức Benedicto đang thực hiện. Và Đức Francisco xem đó như là một trong những nhiệm vụ chính trong nhiệm kỳ của ngài.
Tông hiến Predicate Evangelium ngày 19 tháng 3 năm 2022 là kết quả của một quá trình dài và là một trong những mục tiêu chính của triều đại giáo hoàng của Đức Francisco là cải cách giáo triều Roma. Theo Đức Hồng Y Pietro Parolin đã nói về tông hiến cải cách giáo triều này, những thay đổi về cấu trúc và những điều mới được quyết định bởi bối cảnh hiện tại, những quy trình đã được tiến hành trong nhiều năm và cuối cùng đã hoàn thành. Hết lời dẫn. Ngài cũng cho biết, Predicate Evangelium ra đời từ những đúc kết kinh nghiệm và điều chỉnh trong những năm vừa qua, thực hiện những bước đi mới để hoàn thiện bức tranh tổng thể theo ba tiêu chí: sự hiệp thông của các thể chế trong giáo hội, sự hợp tác trong các mối tương quan giữa các văn phòng và điều chỉnh thái độ của mỗi cá nhân. Mặt khác, các hội đồng kinh tế, ban thư ký kinh tế, văn phòng kiểm toán, các cơ quan này hiện đang phục vụ cho sứ mạng. Thật vậy, chúng không phải là nhiệm vụ cốt lõi của giáo triều Roma, nhưng nhằm giúp đỡ để phục vụ cho sứ mạng vốn đã được thực hiện bởi nhiều bộ và ban. Trong đó, điểm tham chiếu không thay đổi chính là dựa vào học thuyết xã hội của giáo hội và bổn phận rao giảng tin mừng.
Trong triều đại của Đức Giáo Hoàng Francisco, phụ nữ và người giáo dân được tham gia nhiều hơn vào việc quản trị của giáo triều. Họ không những được chỉ định giữ các chức vụ lãnh đạo ở cấp bộ, mà còn trực tiếp tham gia trong việc đưa ra các quyết định của giáo hội.
Ngày 6 tháng Giêng năm 2025, nữ tu Simona Brambilla, 60 tuổi, được bổ nhiệm làm tổng trưởng của bộ các tu hội đời sống thánh hiến và các hiệp hội đời sống tông đồ. Ngày 1 tháng 3 năm 2025, nữ tu Raffaella Petrini được bổ nhiệm làm chủ tịch phủ thống đốc Vatican. Hay trước đó nữa, ông Paolo Ruffini được làm tổng trưởng bộ truyền thông. Đó là những ví dụ minh họa cho sự thay đổi trong giáo triều Roma. Những người giáo dân, nam nữ và nữ tu không chỉ phục vụ với vai trò giúp việc cho các giáo sĩ, nhưng ngày nay họ tham gia một cách trực tiếp và chủ động trong các nhiệm vụ của giáo hội. Minh họa rõ nhất đó là Thượng Hội đồng về Hiệp hành kéo dài từ năm 2021 và kết thúc vào tháng 10 năm 2024, mà các ý kiến được thu thập từ mọi thành phần trong giáo hội, và hai cuộc họp toàn thể vào tháng 10 năm 2023 và tháng 10 năm 2024 chứng minh sự đồng hành của mọi thành phần trong giáo hội khi các thành viên tham dự được chia đều thành từng các bàn, chứ không xếp theo phẩm trật như vốn thường xảy ra trong các thượng hội đồng trước đây. Có thể nói, đây là bước tiếp theo để tiếp tục nghiên cứu và suy tư về nhiều vấn đề quan trọng của giáo hội.
Như những vụ việc ấu dâm và lạm dụng tình dục của hàng giáo sĩ bị phanh phui ở khắp nơi trở thành một vết nhơ trong giáo hội công giáo.
Đức Francisco đã có nhiều biện pháp triệt để cách riêng bằng tông thư dưới dạng tự sắc Vos Entis Lux Mundi, các con là ánh sáng thế gian, công bố ngày 9 tháng 5 năm 2019. và phiên bản cập nhật của thông thư này được ban hành vào ngày 25 tháng 3 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày 30 tháng 4 năm 2023, cũng như sửa đổi cuốn số 6 của Bộ Giáo luật. Theo đó, định nghĩa lại khái niệm tội phạm và những vấn đề liên quan mà bất cứ một giáo sĩ nào khi vi phạm việc này lập tức đã là tội phạm chứ không cần đến một quá trình xét xử. Cũng như những nạn nhân không chỉ là những trẻ em hay trẻ vị thành niên mà bất cứ những ai dễ bị tổn thương, chẳng hạn như những người khuyết tật. Bản văn cũng xác định rõ vai trò và trách nhiệm của những người có trách nhiệm trong việc giải quyết những vụ việc này, cũng như xác định việc hợp tác với chính quyền dân sự khi những vụ việc này xảy ra.
Tháng 12 năm 2023, Đức Hồng Y Victor Manuel Fernandez, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Lý Đức Tin, giới thiệu tuyên bố Fiducia Supplicans về ý nghĩa của các sự chúc lành. Điều này đã gây ra phản ứng dữ dội từ hàng giám mục của các nước châu Phi, Hoa Kỳ và các thành phần bảo thủ trong giáo hội.
Vì tuyên bố này gây hiểu lầm nghiêm trọng trong việc chúc lành cho những cặp đôi đồng tính. Một cách nào đó, giáo hội công nhận những cặp đôi này. Và Đức Francisco đã phải lên tiếng giải trình trong buổi tiếp các thành viên của Bộ Giáo lý Đức Tin vào ngày 26 tháng Giêng năm 2024. Trong đó, Ngài nhấn mạnh việc giáo hội luôn đồng hành với hết mọi người, không loại trừ bất cứ ai. Và việc chúc lành không phải là bí tích, nhưng kéo người ta lại gần với Thiên Chúa hơn. Vấn đề hôn nhân đồng tính và ly dị tái hôn trong giáo hội vẫn còn là một vấn đề lớn. Tuy tại một số quốc gia, điều này đã trở nên bình thường và được luật hóa. Là một người của mục vụ, Đức Francisco đã đối diện với vấn đề này bằng tông huấn hậu thượng hội đồng giáo mục Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương, trình bày những giải pháp trước những thách đố của các vấn đề hôn nhân bằng tình yêu thương trong sự phân định của thánh thần nơi gia đình hơn là luật pháp với những phép tính toán học. Đức Francisco bắt đầu triều đại của ngài khi tuổi đã cao, giống như Đức Gioan 23, một vị giáo hoàng chuyển tiếp. Gioan 23 đã đem lại bầu khí mới aggiornamento của công đồng Vaticano II cho giáo hội. Có lẽ Đức Francisco với nửa lá phổi của mình đã thổi vào giáo hội một bầu khí trong lành Buenos Aires để giáo hội đi cùng và đi với thế giới của những con người của ngày hôm nay.
Quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tang lễ giáo hoàng Francisco được tổ chức vào thứ Bảy 26 tháng 4, nguyên thủ nhiều nước tới dự. Theo báo chí Mỹ, chính quyền Donald Trump có thể sẽ công nhận bán đảo Crimea là của Nga trong kế hoạch hòa bình cho Ukraine. Việt Nam cố ngăn chặn nạn gian lận trong xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Mỗi ngày một sự kiện, Đại học Harvard trên tuyến đầu của phong trào chống Trump tại Mỹ. Theo dòng thời sự, tròn 70 năm hội nghị Bandung khi các nước phương Nam bước lên vũ đài chính trị quốc tế. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Tư 23 tháng 4, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí xã hội của Chi Phương nói về dân tộc quốc dưới ống kính của nhiếp ảnh gia Lâm Đức Hiền trong hơn 30 năm. Và cuối cùng là tạp chí kinh tế do Thanh Hà thực hiện, đất hiếm tâm điểm trong cuộc đọ sức Mỹ-Trung cả về thương mại lẫn địa chiến lược. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Nạp Hạp Hồn đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.